Today's the class session, so cover it chapter 6 là gì?
Hello. Dạ, thầy sẽ tiếp tục mà hướng dẫn phẩm nhập bộ tác hành phẩm thứ 6 ở đoạn số 1.
Nghe đọc cụ đi, chim đi được không? Okay. So now here's the so did it. Nếu các chị số người này, đã nên trở lại thứ nhất là sự trong ba lần ya đã sự người trở lại thứ nhất sự tháp thứ thứ nhất và thứ hai sự người. Tìm chế xe là ya nhẹ vào được cụ đi cho nó khởi chế này mà làm được chỉ có mà được thế đó.
Dạ, ở đoạn thứ 100 mà ta đây tìm cầu đến giải thoát, chẳng cần trói buộc của và danh, ai giải phóng điều trói buộc ta với người ấy ta giận thế nào ạ. Nên ta đi tìm cầu đến giải thoát là ở đây đang dạy những cái bài học này cho những người đang có tâm mong cầu được giải thoát. Và với những người mong cầu giải thoát thì của và danh, của là của cải tài sản, danh là danh lợi, những lời khen, nên cả của và danh.
Dani sunye da kurdi chingi gochi, dira ba, tada kanda chingi truichi ba, tela dani chi da chos.
Và hai câu sau là ai giải phóng điều trói buộc ta với người ấy ta giận thế nào?
Ta đi cái khởi sự việc sao na? Khăn đa đa nè đa nè rồi ba đa nè cho ba thôi nhưng nó khó là chuẩn được cho ba thôi cũng có chăm ba là nhẹ ba đó cụt đi dân số rồi ba rồi ba nhẹ ba đó cụt đi dân số rồi ba nhẹ ba đó cụt đi dân số là khởi chế nên mà cho người ta được chỉ được rồi thế sao rồi ba?
Dạ. Hai câu đầu là ta đi tìm cầu đến giải thoát, có nghĩa là những cái bài học này là hướng đến người mà mong cầu được giải thoát khỏi luân hồi ạ. Thì đối với những người như vậy thì vì muốn giải thoát cho nên còn cần gì đến của cải và danh lợi nữa.
Đúng không? Đi chơi cái gì đấy. Tại thì làm thế sao mà là thế giới đang nghe rồi mà khán giả rồi mà chính đạo trượt rồi mà thế là đang nghe chỉ đạo trượt rồi, cái gì trái chế là
dạ, cho nên là vì đối với những người mà mong cầu giải thoát thì chắc chắn là sẽ không có còn cần đến của cải và danh tiếng nữa, cho nên ai mà có thể giải phóng người ấy ra khỏi cái của cải và danh tiếng khiến cho không có còn của cải và danh tiếng nữa đó để được giải thoát đó, thì làm sao có thể nhận được những người như vậy. Dạ, sang đoạn kế tiếp ạ. Dani được nên chưa đôi lần.
Dani đúng nên chưa đôi lần sẽ được bao nhiêu tiền mà
dạ, sang đoạn thứ 111. Ta đây muốn vào nơi khổ nhưng như thể Đức Phật gia trì chính là mở cánh cổng không rơi với người ấy, ta giận thế nào? Yes.
Rồi bạn Dani đúng nên chưa đôi lần sẽ được trong bao lâu cái khởi chào biểu sinh là Dani rồi bạn. Ta Dani sẽ được. Dani ta nghe xong cái đúng nên là Jupiter đưa vào là Jupiter đưa vào là sáng chỉ chính chỉ là bạn nói gì chính nên sẽ được.
Dạ, cho nên ta đây muốn vào nơi đau khổ nhưng như thể Đức Phật gia trì, có nghĩa là ở đây đang nói đến chuyện là cái chuyện mà mình bây giờ mình đang bị đau khổ đó, thì cái việc mình bị đau khổ giống như là cái sự gia trì của Đức Phật để mình thoát khỏi những cái bám chấp của danh và danh tiếng và của cải. Dạ, nói chung là không có ai mong muốn được đau khổ cả, ai cũng mong muốn được an lành và hạnh phúc, không ai muốn bị đau khổ cả. Dạ, tuy là tất cả mọi chúng sinh ai cũng mong muốn được hạnh phúc, không ai mong muốn được đau khổ, đó là cái điều mà mong muốn chung đó. Nhưng mà trên thực tế thì như thế nào? Trên thực tế thì dù là mong muốn hạnh phúc mà muốn từ bỏ đau khổ, nhưng mà vẫn làm tất cả những việc hướng đến nhân của đau khổ, rồi vì cái nhân của đau khổ đó lại sinh ra đau khổ.
Oh yeah, okay. So, so đúng nghĩa số chỉ là đúng nghĩa đối với yoga thì hiện nay sinh chế được số khắc chế của sinh là đúng nghĩa cái chút đó là sao chút được rồi mà ô thế cái số người rồi đúng nghĩa cái chút là ba chút được rồi mà.
Dạ, nói chung là không có một ai mong muốn đau khổ, ai cũng mong muốn được hạnh phúc cả. Nhưng mà tuy như thế, nhưng mà tất cả mọi người đều gây tạo ra nhân đau khổ để rồi sau đó lại bị đau khổ.
Đúng cái chỗ là chụp yoga sẽ làm bao la khẩn trương chăm chăm yoga sẽ là đúng cái chỗ là chụp nhà thì khẩn trương yoga sẽ là xem chứ số là đúng cái đó mà yoga mà thì đúng cái chỗ là chụp được yoga đúng cái chỗ là chụp được mà hiện tại làm bao la ta thằng đó thì là thế sự yoga đa sẽ cho đa này đúng cái chụp được là sẽ được vào thế sự yoga.
Dạ, ở đây cái câu đầu là ta đây muốn và nơi đau khổ, mình để ý có cái chữ muốn. Thì cái mong muốn chung của tất cả mọi chúng sinh là muốn được hết khổ và mong muốn được hạnh phúc, và không ai muốn được đau khổ hết. Nhưng mà tại sao ở trong câu đầu ở đây lại nêu ra là ta đây như là bản thân mình á, mình muốn được vào nơi đau khổ, tại sao lại như vậy?
sanji gi chinje lama na ise medon gopan ni jurba se zama medon gopan ni jurba se zamba le ya ta dungi gi jul jumba jundo na ju dugu yo de sanji gi chinje lama na ise chen gari yong yo de sla ba ina sanji gi chinje lama na ise ne ya de ba
ya cho nên cái đoạn này ở đây ý nói là cái chuyện mà ta đi muốn vào nơi đau khổ, ý nói là cái chuyện mà mình đang gặp đau khổ ở bây giờ thì giống như là sự gia trì của Đức Phật cho mình để mình có thể được gặp đau khổ. Thì tại sao cái chuyện mình gặp đau khổ lại là giá trị của Đức Phật?
Ha, nghe xong rồi mình đông mà tăng nghe xong rồi chúng ta cứ gõ cá nhân đâu có được suốt đâu có được trong nhiều sanh suốt suốt ra được trong.
Dạ, cho nên bây giờ mình hãy xem là tất cả những cái đau khổ nơi cõi ác á, ví dụ như cõi tất cả những cõi ác có bao nhiêu đau khổ, thì tất cả những cái đau khổ đó mình đều không muốn bị đau khổ như thế, cho nên những cái đau khổ như thế giống như là cái kẻ thù của mình hoàn toàn mình không muốn gặp.
Khi nó chạm vào sanh ra nghe xong rồi mình cứ ra đâu có được là rằng cái khách sự sáu gom ba thế giới cái sáu gom ba thế giới cái đó là sáu gom ba thế giới cái khung độ mạch vào đó sáu gom ba thế giới cái rằng cái nghe xong nó trôi xong mà đi cả đường rồi chỗ chỗ thằng này anh nói nghe xong rồi chỗ 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 đi cả đường rồi lấy ngang ba cái tàu xong rồi khung độ sáu rồi mà ô thế
đấy. Cho nên bây giờ mình mới thấy là cái mà mình tương lai mình có cái khả năng bị chịu khổ với cõi ác đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân tại sao mình sẽ bị chịu khổ với cõi ác là do những cái ác nghiệp mà bây giờ mình tạo, thì tương lai mình sẽ chịu khổ với cõi ác. Thì nếu mà bây giờ mình bị đau khổ đó mà mình không tức giận, hơn nữa mình lại biết thiền nhẫn nhục ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, nhẫn nhục ở trong những cái lúc mà mình đau khổ, thì chính cái sự nhẫn nhục đó nó sẽ đóng cái cánh cổng khiến mình bị rơi xuống cõi ác. Cho nên là cái chuyện mà mình bị đau khổ lúc này nó giống như là cái sự gia trì của Đức Phật khiến mình có cái cơ hội để mình thiền nhẫn nhục, để mình đóng cái cánh cổng rơi xuống cõi ác. Cho nên đó là giá trị của Đức Phật là như vậy.
Tanta susu kusanji ki chinje nama nanji chane dra tela tene susu kusonam sayari samata ho cheta tela chedar kondru wosa tela kondru sayo amare la kaisa dra la kondru lando chedo sabha gombi chana ane sobe penyo dele yugu yora kondru lansa dra kona mena sabha gombi yamparo yomaro gonda nye dede zama lanzo sabha gomba lago marwa kondru lando chedo kano ane shine sabha gomba raba.
Dạ, cho nên là nếu mà có một người gây ra đau khổ cho mình thì thông thường mình sẽ tức giận lại với người đó. Vì tức giận với người đó cho nên mình sẽ tạo ra những, mình sẽ làm những cái điều xấu xa đối với người như thế để mình hạ cái cơn tức giận của mình à. Nếu mà mình làm những cái ác nghiệp như thế vì kích động bởi tức giận thì chắc chắn mình sẽ gây ra nghiệp ác để mà tương lai mình sẽ bị chịu đau khổ dưới những cái cõi ác à. Cho nên bây giờ nếu mà có người nào đó gây đau khổ cho mình và mình thấy được cái lúc đau khổ và khó khăn như thế và mình tận dụng để mình thiền về lòng từ bi, hoặc là mình thiền về nhẫn nhục đối với người như thế, thì tức là người đó đã cho mình thêm cái cơ hội để mà thiền về nhẫn nhục. Thì khi mà thiền nhẫn nhục mình sẽ có thêm phước đức, nhờ cái phước đức đó mình sẽ không có bị rơi xuống cõi ác mà mình sẽ đóng hẳn luôn cái cánh cổng rơi xuống cõi ác. Cho nên cái chuyện mà cái người như thế gây đau khổ cho mình tức là cho mình cái cơ hội để tích phước để mà không bị rơi xuống cõi ác, thì nó giống như là giá trị của Đức Phật vậy. Nên mình không nên tức giận đối với những người gây khó khăn. Dạ, thầy hỏi phần này lớp Dạ, sang đoạn thứ 102 nói rằng đây trở ngại phước lành, thế nhưng giận cũng không hợp lý. Chẳng khổ hạnh nào được như nhẫn mà sao ta lại chẳng nương vào.
Ta chỉ nên sức thắm để chức sinh thôi này hồi rồi mà sử dụng cái đồng yếu mà nó thế là đa nên mình nên xem sẽ rồi mà ta đi sức đi cho nó luôn sinh thôi nó bây giờ.
Giờ thầy nói rằng hai câu cuối của đoạn này rất là hay và có ý nghĩa, cho nên chúng ta nếu mà học thuộc lòng được để mà thực hành thì rất tốt. Và đó là cái hai câu chẳng khổ hạnh nào được như nhẫn mà sao ta lại chẳng nương vào. Plus.
Đi cái câu sử dụng cái đồng yếu mà nó sinh sản bằng là sơ vật cái đó. Thế nhắm nghe nhập siêu thì khai được đấy. Thanh thì được không? Sơ vật cũng được không? Nó đi xuống rồi.
Dạ. Thì ở trong tất cả mọi cái pháp hành khổ hạnh tức là mình cố gắng để mình vượt qua những cái khó khăn và đau khổ của mình, thì cái pháp hành mà tốt nhất đó chính là nhẫn nhục. Cho nên là nhất định là phải thực hành để mà nương vào nhẫn nhục.
Được không? Thế sơ vật cũng như là học về nó cầu thủ nhắm nên duy mà để sơ được không?
Thì trong tất cả mọi cái pháp hành khổ hạnh thì không có cái pháp hành nào mà nó được tốt và cho mình nhiều phước đức như là nhẫn nhục. Cho nên đó là cái loại loại thực hành tốt nhất trong các cái loại thực hành khổ hạnh. Cho nên bây giờ nói đến nhẫn nhục thì có ba loại nhẫn nhục. Cái loại nhẫn nhục thứ nhất đó là nhẫn nhục với người gây hại cho mình. Thì đối với tất cả những ai gây khó khăn cho mình hoặc là gây trở ngại công việc của mình đó, thì mình đều nhẫn nhục với người như thế và không tức giận với người như thế. Thì loại đầu thứ nhất này chính là nhẫn nhục với người gây hại. Dạ, cái loại nhẫn nhục thứ hai đó là mình nhẫn nhục mà chấp nhận hoàn cảnh khó khăn này. Và là chấp nhận hoàn cảnh khó khăn ở đây lấy ví dụ, ở trong cái loại nhẫn nhục này là không có ai gây hại mình, không có người nào cũng không có ai gây hại mình, nhưng mà mình đang đối mặt với một cái hoàn cảnh khó khăn. Lấy ví dụ là đang cực kỳ đói bụng luôn nhưng mà không tìm thấy thức ăn, thì có người đang đói mà không thấy tìm thấy thức ăn, không có gì để ăn, thì cái nỗi quậu lên, cáu gắt hoặc là nổi giận, nóng giận lên, thì cái lúc này là không chấp nhận hoàn cảnh khó khăn. Hoặc là mình đang cực kỳ khát nước và không tìm được nước uống, rồi thấy xung quanh có người có nước uống rồi lại cảm thấy tự nhiên mình cảm khó chịu, mình bực tức ở trong người mình, người này là không có không có chấp nhận hoàn cảnh khó khăn. Cho nên cái loại nhẫn nhục thứ hai đó là đối với lại loại đối với tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình cần phải chấp nhận và không được nổi nóng tức giận vô cớ. Và cái loại khổ thứ ba chính là pháp nhẫn. Pháp nhẫn có nghĩa là mình phải nhẫn nại, kiên nhẫn đối với pháp. Kiên nhẫn đối với pháp ở đây là kiên nhẫn đối với chuyện mà nghe pháp, học pháp và cả thực hành pháp. Cái chuyện mà nghe, học pháp và thực hành pháp nó gặp rất là nhiều khó khăn, đôi lúc mình không có thể thấu hiểu và thực hành không có kết quả tốt, nhưng mình vẫn phải kiên nhẫn đối với lại cái chuyện mà học, hiểu pháp và thực hành pháp. Cho nên cái loại thứ ba này là nếu mà mình có thể mình kiên nhẫn đối với lại chuyện học và hành pháp thì đó chính là pháp nhẫn.
Nên là chưa được chỉ được rằng mà chăm chăm năm sáu năm sáu result yong sao mà tăng được chăm chăm năm sáu năm sáu result yong mà tôi được chăm bao nhiêu ô thì là ta sửa vào cũng như là chưa làm nghề sửa vào được.
Dạ, cho nên khi mà mình thực hành pháp có những người mong đợi cái kết quả đến ngay lập tức. Thì cái chuyện thực hành pháp không có cam kết với mình là mình sẽ có kết quả ngay lập tức đâu ạ. Có những lúc mà mình thực hành trải qua một cái thời gian thì mới có kết quả. Cho nên nếu mà mình biết cách mình kiên nhẫn theo thời gian để mình thực hành cái phần phần vật Phật pháp mình đang hành đó, thì như thế là có pháp nhẫn, là mình đang thực kiên nhẫn thực mình nhẫn nại đối với lại pháp. Dạ, cho nên tổng kết lại là nhẫn nhục có ba loại. Dạ, cho nên khi mà mình đã hiểu rõ ba cái loại nhẫn nhục như thế thì mình hãy nhìn về bản thân mình và học thuộc lòng hai câu cuối của cái đoạn 102 này để mình tự nhắc mình thực hành. Chẳng khổ hạnh nào được như nhẫn mà sao ta lại chẳng nương vào. Không có bất cứ một cái thực hành khổ hạnh nào mà có được nhiều phước lành và nó giúp cho mình có được kết quả mà tốt đẹp như là nhẫn nhục. Mà cho đến bây giờ tại sao mình vẫn chưa chịu thực hành nhẫn nhục, vẫn không chịu nương vào nhẫn nhục. Cho nên hãy học được hai câu này.
Dạ, 我的刚硬的时候，我们要觉得吧，我的泥巴在这打，什么的缺了呀？什么我们要知道，缺缺的长不了。刚硬用过的参照数据，上班那些用过嘛的，如果用过嘛的，我的时候工资要觉得，我的什么什么什么的，嗯。
Rồi, cho nên thầy tổng kết lại là về phần nhẫn nhục mà chúng ta cần phải thực hành đó là có ba loại nhẫn nhục. Thứ nhất đó là nhẫn nhục với lại người gây khó khăn. Ở đây là có một cái người nào đó gây ra cho mình cái chuyện khó khăn thì lập tức mình phải nhớ đến nhẫn nhục và phải thiền và kiên nhẫn đối với người đó, không có nóng giận. Thứ hai đó là nhẫn nhục đối với hoàn cảnh khó khăn. Đôi lúc có những cái nghịch cảnh hoặc là những cái khó khăn thử thách nào đối với mình, ví dụ như là đói bụng hoặc là khát nước mà không có tìm thấy thức ăn thức uống, thì lúc đó mình phải biết chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn và không có nổi nóng vô cớ. Và thứ ba đó là phải kiên nhẫn nhẫn nhục đối với pháp. Ở đây có nghĩa là đôi lúc chúng ta thực hành pháp thì sẽ không có cái kết quả tốt như ý muốn ngay lập tức, nên mình phải biết nhẫn nhục qua thời gian để mình dần dần mình có cái kết quả tốt. Thì cái loại nhẫn nhục thứ ba này đó là nhẫn nhục đối với pháp.
那么，反对嘞，但有的时候嘛，当他在那开车睡觉的话，他开车睡的嘞，当他开车睡的嘞，说白的嘞，说白刚才用的都说白什么用的都，他开车睡的，你这说。
Cho nên điều quan trọng ở trong cái đoạn này thầy nói là chúng ta hãy nhớ đến ba loại nhẫn nhục mà thầy vừa mới hướng dẫn cho lớp mình.
Thế sao bác sĩ nói cái chữ chữ thì thằng ta cari cha gửi rồi, sư giảng bảo thằng ta sao bác sĩ nói cái chữ chữ thì cari sao nó thằng ta sao bác gom sư giảng bảo là ta sao bác bên nó sư sư rồi nếu bác chênh nhau chênh nó nếu bác chênh nhau thì là sao bác cản trở sao nó gom được, ta thấy chưa bác thấy cái chữ mà đó.
Dạ thì ở trong ba cái loại nhẫn nhục như thế thì mình thực hành từng loại nhẫn nhục như thế nào? Lấy một cái ví dụ cụ thể là đối với loại nhẫn nhục thứ nhất là nhẫn nhục đối với người gây hại cho mình. Thì có một ai đó gây tổn hại cho mình thì mình cần phải nhẫn nhục với người ấy như thế nào và mình phải thiền để nhẫn nhục như thế nào. Đây là một câu hỏi về pháp hành rất là quan trọng.
Sau đó thì khán đức phong của sanh tên nếu bác sĩ nhà mẹ chị cái nếu chị chị cái đó là thằng đó bảo tôi nếu bác sĩ bác chích trên của này nếu bác sĩ bác chích trên thì thằng có thể trên à được bên là mẹ chị cái nếu bác sĩ nhà nếu chị chị cái đó là bên là chắc qua rồi chứ suy vậy là chắc qua suy vậy thì trên của này.
Dạ, thì bây giờ mình hãy để mà thiền về cái loại nhẫn nhục thứ nhất này, thì bây giờ mình hãy nhớ đến hồi xưa đến giờ ở trong cuộc đời mình có ai mà gây khó khăn cho mình. Thì đầu tiên mình hãy nhớ đến cái lúc đó có một người như thế đã từng gây khó khăn cho tôi. Lấy ví dụ là có ai đó hồi xưa đã từng cầm một cái cây gậy đánh mình mà khiến mình tức giận lúc đó, bây giờ mình hãy nhớ lại, hãy nhớ đến cái người mà đã gây khó khăn cho mình lúc ấy.
Tất cả mọi chuyện mà tôi thấy như vậy là cảm thấy tất cả mọi chuyện mà tôi thấy như vậy là ngang bát tôi sẽ mang bút chỉ để cho các ông mình ngang bát khởi sự và tiếp cận trước bút ngang tất cả những chuyện tăng ngang tăng xuống tất cả những người nghe cho rằng là cũng là tháp chỉ ghi sẽ cho rõ tất cả những vấn đề sau này.
Vừa rồi chính là bước thứ nhất. Và bước thứ hai đó là mình hay nghĩ rằng hồi xưa đó cái người kia đã gây hại cho mình. Lấy ví dụ là hồi xưa người kia đã cầm một cái cây gậy đánh mình đau như thế nào, bây giờ mình hãy nhớ cái điều đó và hãy nhớ đến cái người đã cầm cái cây gậy đánh mình, và mình hãy nghĩ rằng nhờ người đó đánh mình và mình chịu khổ trong lúc đó cho nên đã giúp cho nhiều cái ác nghiệp của mình nó đã được tịnh hóa và mình bây giờ mình không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Và vì người đó đã giúp cho mình tịnh hóa nhiều ác nghiệp để bây giờ mình không còn chịu khổ như vậy nữa, cho nên hãy nghĩ đến chuyện là cảm ơn cái người đó đã cho mình một cơ hội tiêu tan được nhiều ác nghiệp để bây giờ không phải chịu khổ.
Đúng không? Thật thì làm thế sao mà chúng ta nghe con ta và chính nghĩa sẽ xong được tăng nhiều ta, ở đây xong được tăng gấu nhiều. Thế xong được chính nghĩa con ta và chính nghĩa sẽ xong được tăng số na, anh ấy xin này cho nó đi chế đủ rồi, lấy hạt đủ nhiều, anh ấy đi rồi.
Và sau đó đó, qua bước thứ ba đó mình nghĩ là hồi xưa cái người kia đánh mình mà mình tức giận đó, thì thật ra là người đó đã giúp mình một cái cơ hội để tiêu tan ác nghiệp đó. Mà cớ sao hồi xưa mình lại giận người ta? Bây giờ sau cái bước thứ hai này, đến bước thứ ba mình hãy nghĩ đến chuyện là xin lỗi cái người đó hồi xưa mà anh gây khó cho tôi đã nổi giận thế nào, bây giờ tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh, hãy xin lỗi lại người đó. Dạ thì mình hãy thiền. Dạ đối với cái loại nhẫn nhục thứ nhất thì mình thiền theo ba bước như vậy. Dạ, cho nên là ở trong cái phần thiền này đối với lại những cái phần thiền nhẫn nhục thầy vừa hướng dẫn cho mình phương pháp thì như vậy, mình hãy cố gắng mình thực hành theo. Dạ, thầy trở lại với hai câu đầu À, 102 ạ. Nói rằng đây trở ngại phước lành đó, thì bởi lúc này khi mình nghĩ rằng mình hay nghĩ như thế này là nếu mà có một người nào gây khó khăn cho mình và mình tức giận đó, thì khi mà mình tức giận mình hay nghĩ đến chuyện là cái cơn nóng giận của mình nó sẽ phá tan cái phước đức, cái công đức mà mình được gây ra, nên cái chuyện mà mình tức giận đối với một người gây khó khăn cho mình sẽ khiến cho trở ngại cái phước lành của chính cái bản thân mình.
Dinle sonam geçe geçe dinle çoğum ne rüyda dinle sonam ge tiki sonam geçe tiki sonam ge geçe gibi yarı çeyna dinle çoğuna tiki mare ese dilam rüma.
Dạ cho nên là ở cái câu thứ hai vậy, con xin lỗi con dịch cái chỗ chữ nhân này nó lại không có đúng lắm á, mình đổi bằng chữ nên à. Có nghĩa là nói rằng đây trở ngại phước lành thế nên giận cũng không hợp lý, có nghĩa là nói rằng cái người kia gây hại cho mình thì mình giận á, thì nói ra cái câu đó nó không có hợp lý. Tại vì cái người kia gây hại cho mình rồi mình tức giận thì cái cơn giận của mình nó sẽ phá hủy cái phước lành của bản thân mình. Thế nên cái chuyện mà mình giận lại với người gây hại mình nó là điều không hợp lý. Dạ, cho nên là khi mà có một cái người nào đó gây hại cho mình thì mình cần phải thực hành gồm có hai điều như thế này. Thứ nhất là mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ tôi nóng giận với người đó thì cái cơn nóng giận đó nó sẽ khiến cho những cái phước lành hồi xưa giờ mình gây tạo được bao nhiêu nó bị tiêu tan, cho nên nóng giận như thế là không hợp lý. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là người kia khi mà đã gây tổn hại cho mình đó, đó là cái chuyện cho mình một cái cơ hội để tiêu rất là nhiều ác nghiệp của mình, để bây giờ mình không có còn bị đau khổ nữa, thì mình nên tận thâm tâm là mình nên gửi cái lời cảm ơn đối với lại cái người đó, hoặc là gửi cái lời xin lỗi hoặc đối với những cái lỗi lầm gì mà mình đã khiến gây ra cho người đó. Nên mình nên nghĩ hai điều đó. Thì hai cái cách suy nghĩ này chính là nằm ở trong một cái phương pháp thiền đối với là những người gây hại cho mình. À, cho nên là chúng ta hãy nghĩ hai cái câu đầu là một cái nguyên là một cái lý do để cho mình không giận, nói rằng đây trở ngại phước lành thế nên giận cũng không hợp lý, và hai cái câu sau là những cái phẩm chất tốt đẹp của các pháp thực hành nhẫn nhục, chẳng khổ hạnh nào được nhẫn mà sao ta lại chẳng được vào, cho nên sẽ nhắc mình nhớ là cần phải thực hành nhẫn nhục. Cái loại nhẫn nhục thứ nhất đó là nhẫn nhục với người gây hại của mình á, cái loại này nó sẽ dễ thực hành hơn, là tại vì cái tần suất nó xảy ra sẽ ít hơn, đâu phải lúc nào ngày nào cũng có người nào đến gây hại cho mình đâu. Nhưng mà cái loại nhẫn nhục thứ hai đó là cái loại mà mình rất là khó thực hiện, là nhẫn nhục với lại cái hoàn cảnh khó khăn. Cái hoàn cảnh khó khăn không phải là nó đến xong rồi nó nghỉ một hồi rồi nó lại đến nữa, không phải như vậy. Mỗi ngày lúc nào mình hoàn toàn đều có khả năng mình gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, cho nên nó sẽ nhiều hơn, vì nó nhiều cho nên nó khó thực hành hơn.
Let me give it an example. Now, when you have to reach the some place on time and when you get stuck in the traffic, really sometimes that makes you freak out, no? Sometimes you makes get very frustrated. So that time really you have to be the practice the patient.
Dạ, lấy ví dụ là mình đang cần đến một nơi nào đó đúng giờ mà bị kẹt ở giữa đường, bị tắc đường, bị kẹt xe rồi mình không có đến kịp, lúc đó mình rất là hoảng loạn rồi rất là muốn đến nhanh mà lại không làm được, nên lúc đó mình phải thực hành nhẫn nhục đối với các hoàn cảnh khó khăn.
Very long time back, I had one experience. Yeah.
Và có một cái thời gian dài trước thầy có một cái trải nghiệm như thế này.
So that I'm in the South India, so from the airport to I have to go to the train station to catch the train to the another city.
Và lúc đó thì đang ở sân bay ở Ấn Độ và phải ra trạm tàu hỏa, từ cái trạm tàu hỏa đó phải có một cái chuyến tàu để đến nơi khác ở trong Ấn Độ.
So you go to the train station between there. I so we just in the get in the restaurant and we just talk and I thought that I will easily cover the station, train station.
Dạ, từ sân bay đến trạm tàu hỏa đó thì thầy có dừng lại ở một cái nhà hàng để ăn ở dọc đường. Thầy nghĩ là hoàn toàn có thể kiểm soát được thời gian đến trạm tàu hỏa đúng giờ.
So what happened is that then the, when I leave from that restaurant going to the train station, between that certainly some of the religious festival is going on. Really, we got stuck maybe 30 minutes in the one the stop. Then the oh wow, I'm so worried that I will miss the train.
Dạ, nhưng mà lúc mà ăn xong ở nhà hàng thì trên đường đến trạm tàu hỏa thì không ngờ là có nhầm cái lúc đó có một cái lễ hội tôn giáo diễn ra ở ở ngay đó, nên cái xe của thầy phải bị tắc, phải kẹt ở trong cái chỗ đó tầm 30 phút, và thầy rất là lo lắng không biết có đến kịp mà cái đoàn tàu để đi đến sang nơi khác hay là không.
But when we reach the station, train is also already start to the moving.
Dạ, khi mà thầy vừa đến được cái trạm tàu hỏa đó thì cái đoàn tàu mà thầy chuẩn bị đi đi cũng bắt đầu lăn bánh rồi.
So train started moving and Lama and we just get in the train. But the luggage was one other student who come to see me off. He was running with the train and throwing the our luggage in the train.
Thầy với lại các lama khác thì đã chạy kịp để lên cái đoàn tàu, tại vì cái đoàn tàu nó bắt đầu nó đi, nó di chuyển, nó chạy từ 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 rồi nó mới đi nhanh nữa. Thì lúc mà đoàn tàu đã vừa lăn bánh rồi, thầy thầy mấy lama khác đã kịp lên lên tàu. Nhưng mà cái hành lý ở lại đó là do một 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 anh học trò đi theo xe để mà tiện mấy thầy đi đó, thì anh đó đứng ở ngoài quăng hết hành lý vào trong tàu.
Because when I look back, really, that's very interesting, one of my journey, you know? Very interesting.
Dạ, thì khi mà thầy nhớ lại cái chuyện đó thì nó cũng là một cái câu chuyện khá là thú vị của thời xưa của thầy.
I really wish there is a video of that. No, there's no video. No, I'm running and getting in the train, and one student who's running and throwing the luggage in the train.
Dạ, thầy nói là nếu mà lúc đó có thể quay quay phim lại được thì chắc quay lại bây giờ nhìn rất là buồn cười, tại vì thầy với mấy lama thì lại chạy thật là nhanh để đi vào tàu, còn anh học trò kia thì đứng ở ngoài ôm mấy cái hành lý và cứ quăng liên tục vô trong tàu.
So point is that the sometime in the second time of the patient really you need a patient when the situations no when the sometimes unpleasant situation can rise anytime no so that time that you need a patient that is a little bit more difficult than the practicing patient toward the person who hurts you.
Dạ, cho nên là cái nhẫn nhục thứ hai đó là nhẫn nhục đối với hoàn cảnh khó khăn ấy, nó sẽ khó hơn, tại vì cái hoàn cảnh khó khăn nó có thể diễn ra đối với mình bất cứ lúc nào và nó có thể diễn ra nhiều lần, và không giống như cái loại nhẫn nhục đầu tiên là nhẫn nhục đối với lại người gây khó khăn cho mình à. Thì thỉnh thoảng mới có người gây khó khăn thôi, nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn thì khi nào nó cũng có thể xảy ra, mình cần phải học cách nhẫn nhục với hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn.
So that the second page the patient okay that will be the more important because from the morning to the evening the things will be surrounding by you things will not turns into the as you want no sometimes the things will turn into the totally different.
Đấy, cho nên mình cần phải học với lại nhẫn nhục với hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn, và phải thực hành cái loại nhẫn nhục này nhiều hơn, và nó cũng khó hơn là cái loại nhẫn nhục đầu tiên, là bởi vì từ sáng đến tối trong một ngày bất cứ lúc nào mình cũng có thể gặp chướng ngại cái hoàn cảnh khó khăn, và không phải lúc nào chuyện gì nó cũng diễn ra theo ý muốn của mình.
Okay, now the third level is the patient while the patient toward the practicing the Dharma. Okay.
Và loại nhẫn nhục thứ ba là nhẫn nhục đối với pháp, là nhẫn nhục đối với việc thực hành pháp.
So patient that is the more difficult.
Thì loại nhẫn nhục này nó lại khó hơn là hai loại nhẫn nhục kia nữa.
Like a very simple example.
Thầy lấy một ví dụ đơn giản thế này.
When you can become the Buddha.
Khi nào mình có thể thành Phật?
You have to make the mind that you will wait up till the million years, okay, to become the Buddha. You really need to such a patient, no?
Dạ, mình phải có một cái hiểu biết rất là rõ ràng rằng là mình cần phải trải qua cái chuyện thực hành pháp cả triệu năm nữa, nhiều khi còn hơn nữa, để có thể thành Phật. Cho nên bây giờ nghĩ đến cái khoảng thời gian thật là dài như vậy để thành Phật đó, mình cần phải thật sự kiên nhẫn.
So sometimes even the patient needs to know when you meet life after life, no? So you have to,
Dạ, cho nên cái chuyện thực hành pháp của mình đó, nó sẽ là một cái công việc mình phải làm từ đời này sang đời khác. rất là lâu dài.
You know, sometimes even that you we have to wait up to the life after life, not to become the Buddha, to become the sum of the, I mean, the positive result, no? Whatever you practice. Hmm?
Yeah, những cái việc thực hành pháp của mình đôi lúc mình phải chờ từ đời này sang đời khác nó mới có đủ cái cơ hội, nó đủ nhân duyên để nó chín mùi ra được những cái kết quả nó tốt đẹp là. Điều đó là mình phải chờ đợi, phải kiên nhẫn.
It very much depends on you because you really want to achieve the Buddhahood. Very ego is very strong. Your desire is very strong. Sometimes you cannot wait a million years. Because if your desire is not that strong, just achieving the Buddhahood is not that strong desire you are having, when I say million years, it doesn't make that difficult for you at all.
Thì cái chuyện nhẫn nhục này nó không phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Mình mong muốn cái Phật quả cho tới đâu, mình mong muốn thành Phật mãnh liệt tới đâu. Đối với một người mà bây giờ đang mong muốn cái Phật quả đó cực kỳ mau chóng, mà bây giờ thầy nói là mất cách triệu năm sau mình mới thành Phật á, thì lập tức cái người đó sẽ cảm thấy rất là khó chịu á, tại vì không chờ được lâu đến như vậy. Còn đối với một người mà không có mong muốn Phật quả kia nhiều lắm, bây giờ thầy nói phải cả triệu năm mới thành Phật á, thì người kia thấy cũng bình thường, tại vì đâu có muốn nhiều quá đâu. Bây giờ nó có dài hay nó có ngắn thì cũng vậy, không sao.
Ok, đó thì chết rồi, đó thì ổn rồi, đó so ko da da gal de da ne ran ju ji de la so ba me jan so nam ju ni ne de la da ge che ba se se de ro.
Dạ, sáng nạn thứ 103. Nếu như ta vì lỗi bản thân không nhẫn nại được với việc này, thật chính ta đang gây cản trở cho việc nương vào nhân phước lành.
Ta je su chung shi wan lai ta de se be ko de su chung shi so yo.
Dạ, ở đây có cái lời khuyên cho chúng ta. Ở đây trong nhà Bồ Tát hạnh có lời khuyên cho chúng ta là phải thật sự thực hành thật mãnh liệt vào những cái pháp nhẫn nhục.
So can you say no sober said the chanju san de nyamme no paru de chuba tru bi nyamme no parje tru bi nyamme parje tru bi nyamme sober de sober.
Dạ, là bởi vì ở trong cái pháp thực hành nhẫn nhục là một trong những pháp thực hành đặc trưng của một vị Bồ Tát, thì tất cả mọi cái pháp hành của một vị Bồ Tát đều gom ở trong 6 ba la mật, và nhẫn nhục chính là một cái pháp thực hành ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật là pháp thực hành ba la mật thứ ba ở trong 6 pháp thực hành ba la mật của một vị Bồ Tát rồi.
Okay, that sometimes the patient is practices really sometimes it's really sometimes goes very I mean difficult, no?
Dạ, đôi lúc chuyện thực hành nhẫn nhục nó sẽ cực kỳ khó khăn.
Okay, did I tell you last time that normally in the monastery whenever the pigeons comes I used to hit the stone and I will remove the pigeon. I would not let the pigeon come to monastery. Did I tell you that quite long time back, no?
Hồi trước thầy có kể cho lớp mình nghe câu chuyện là mỗi lần mà có mấy con bồ câu nó đến tu viện của thầy thì thầy hay ném mấy viên đá ra để cho mấy con bồ câu nó đừng có đến. Không biết thầy có kể trong lớp này hay là chưa.
The reason is a few reasons, okay, that's not a strong reason but there's some reasons, okay.
Dạ, có một vài lý do khiến thầy phải xua mấy con bồ câu đi, không có cho nó đến tu viện.
Yeah, so reason is that okay, anyway, so point is that, okay, so here my main point is that, okay, so there are a few reasons, okay, so what I want to do that, okay, there's a Tibetan way of the one saying of the pigeon that sometimes it's carry the negative, I mean, the obstacles, okay, that's a saying, and but there's no strong evidence, okay. Hmm?
Yeah, là bởi vì ở Tây Tạng có cái cách nghĩ, có những cái câu nói rằng là mấy cái con chim bồ câu nó sẽ mang đến cái điểm không lành, thì và cũng có vài lý do nữa khiến thầy thời xưa khi mà chim bồ câu đến thì thầy hay đuổi nó đi.
So that's why I always get to remove the pigeon coming near to monastery. So even the pigeon comes in, I feel like a little bit disturbed. No, pigeon comes nearby, I don't get the angry, I don't get the hatred, I feel like a disturbed. No.
Yeah, và thỉnh thoảng những có vài con chim bồ câu đến thầy cũng không có chim bồ câu thì nó không có làm gì đến thầy hết, nhưng mà thầy cũng có cảm giác hơi khó chịu đối với mấy con chim bồ câu mà nó đến nhiều quá ở trong tu viện.
So what happened is once in my home then the pigeon came near by the home. I just hit the stone to I mean the not hit directly, just near by the pigeon, just get rid the pigeon out of the home.
Giờ có một lúc thầy đang ở nhà thì có một con chim bồ câu nó bay đến đến gần cái chỗ thầy, thì thầy ném một viên đá ra, không có ném thẳng ngay con chim bồ câu đâu mà ném đến gần cái chỗ đó để đánh động cho con chim nó bay đi thôi.
So when I was hitting the stone, that my niece, not my brother's daughter, she's just only the 4 years old, she saw that and she told me the one thing.
Giờ lúc đó thì cháu gái của thầy là con gái của em thầy, đứa cháu gái đó nó thấy thầy ném cái viên đá thì đó đã nói với thầy một câu như thế này.
She told me that if you hit the stone to the pigeon, pigeon will get scared.
Lúc đó đứa bé đó nói với thầy là thầy ném đá con chim bồ câu nó thì con chim nó sẽ sợ.
Really, that really enlightened me, no? Just a 4 years old kid, no? Really, that is all. So that's, I thought, wow, I should not hit the stone in front of the hall, no? Now I have to practice the patience, no? Pigeon coming by, no? That is a little, I feel like a disturbance, not an anger, but still I have to practice the patience, no?
À, nên thầy nói rằng cái câu nói của đứa bé của đứa cháu gái nó khiến cho thầy kiểu sực tỉnh ra, dù là có 4 tuổi thôi mà nói một câu rất là hay, rất là đúng, nên là thầy cố gắng là không có ném chim bồ câu ở trước mặt đứa bé nữa, cho nên bất cứ lúc nào một đứa bé mà lại có con chim bồ câu đó bay đến thì phải ngồi thầy ráng kiên nhẫn và nhẫn nại với lại cái cảm giác mà khó chịu khi mà có con chim bồ câu nó bay đến gần thầy.
In the monastery, if the pigeon come near, but the tree and the seat, I have no problem. When the pigeon come near to my window side, no, it's a little bit disturbance, no, because I have, maybe I'm having a little bit of the imprints of the pigeons. I mean, the negative stories about a pigeon, no, and the, even the in the some of the Vajrayana story, there are some negative story about a pigeon that is imprinted a little bit in my mind. So that's why I
Dạ.
feel, yeah.
Dạ, ở trong tu viện thì thầy mỗi lần chim bồ câu bay lòng vòng ở trên mấy ngọn cây thì thầy không có vấn đề gì cả, nhưng mà ở cái phòng của thầy nếu mà có mấy con chim nó bay đến gần cái cửa sổ thì lại cảm thấy hơi khó chịu một tí, là bởi vì thời xưa thời nhỏ thầy cũng có những cái trải nghiệm không có hay về mấy con chim bồ câu, với câu chuyện nó cũng khiến thầy sợ, nên bây giờ mỗi lần chim bồ câu nó cứ bay đến gần thầy thì cảm giác nó gợi nhớ đến cái câu chuyện cũ, nó vẫn còn sợ một tí nên cảm giác khó chịu chứ không có hẳn là an tâm với lại mấy con chim bồ câu ở gần.
Now you have to practice with the practice that you have to practice with the some things that what you makes you disturbs to you. Okay, just practice. Okay, just practice the patient. Okay, like when you're driving and you are when you are getting the late, still when you feel the frustrated, practice the patient. Okay.
Cho nên ở cái loại nhẫn nhục thứ hai này chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục với hoàn cảnh khó khăn, với lại những cái phiền não, những cái quấy nhiễu trong tâm mình khi mà mình đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn. Lấy ví dụ như là đang lái xe đi đi làm nhưng mà lại bị trễ giờ thì mình bị nôn nao lắm, mà thì lúc đó không biết là có đến kịp giờ hay không, thì mình cần phải nhẫn nhục với lại cái cảm giác khó chịu với cái nôn nao trong tâm của mình lúc đó.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay, a little bit early. I have something to do. Okay.
Dạ,
Okay.
hôm nay thầy sẽ dừng lớp ở đây, thầy có vài việc cần phải làm nên thầy dừng lớp sớm, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp. Yes,
Okay,
thank
then you practice that. Okay. Thank you. Thank you. Come on, come on. Anh cặp lại.